Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn Bồ Đề. Hôm qua thì chúng ta học đến bắt đầu đến một vị Bồ Tát, tức là một vị Bồ Tát đứng lên hỏi, tức là Bồ Tát Chí Dũng Hạnh đắc hỏi Văn Thù Sư Lợi về cái nghĩa và cái trí. Thì ở đây chúng ta học tiếp đoạn này: Bây giờ trong hội có vị Bồ Tát tên là Tỳ Trí Dũng Hạnh hỏi Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử rằng: Thế nào là Bồ Tát nghĩa, thế nào là Bồ Tát trí? Nghĩa là hỏi về cái nghĩa và cái trí đó. Thì Văn Thù Sư Lợi đáp rằng: Thiện nam tử, nghĩa là vô dụng, trí là hữu dụng. Tại sao gọi là nghĩa là vô dụng? Vì nghĩa là vô vi, là vô vi pháp, nên đối với pháp vô dụng phi dụng. Lại nữa, nghĩa chẳng phải nhiễm tướng, chẳng phải ly tướng. Nghĩa đối với pháp vô dụng phi dụng. Vô dụng phi dụng tức là không có cái công dụng gì hết. Thì ở đây đó thì Bồ Tát Trí Dũng Hạnh hỏi về ngài Văn Thù Sư Lợi về cái nghĩa và cái trí của Bồ Tát. Thì ở đây thì ngài Văn Thù Sư Lợi chia ra và ngài giải thích rất là kỹ lưỡng về nghĩa đó, là vô dụng, là phi dụng. Tức là ở đây nói là tại sao gọi nghĩa là vô dụng, bởi vì là vô vi, là pháp vô vi. Thì ở đây nói đến nghĩa tức là nói đến cái căn bản trí đó, cái Phật tánh đó. Bởi vì cái Phật tánh đó thì một cái thể nó trong suốt, nhưng mà bên cạnh cái thể đó đó thì còn có cái dụng, cho nên mới có cái trí. Ở đây là chia ra cái nghĩa và cái trí. Cho nên là quý vị đọc hay nghe cái câu là y kinh liễu nghĩa, bức y kinh bức liễu nghĩa đó. Kinh liễu nghĩa tức là cái kinh mà nó hiển bày ra Phật tánh đó, thì mình phải y nơi cái kinh đó. Nghĩa là tất cả kinh nào mà hiển bày ra Phật tánh đó, đó đó mới là mình phải nương theo cái kinh đó. Tại sao như vậy? Bởi vì đó là nếu tất cả những cái kinh điển mà không hiển bày Phật tánh đó là mình sẽ đi lầm lạc. Ví dụ như bây giờ là quý vị tu á, là mình phải biết được cái điểm tới, phải không ạ? Thì cái điểm tới của mình á, ta phải nhận ra được bản tâm của mình. Bởi vì tâm là gốc mà. Bây giờ nếu quý vị mà không có thấy được cái gốc, hay là không có rõ được cái cội gốc á, thì mình đi á, thì mình đi sẽ lầm lạc. Cho nên á, là nói đến á, là nói đến cái chỗ là phải thấy được cái bản tánh. Cho nên thí dụ như những cái pháp môn khác thì những chỗ thì họ nói là niệm Phật để về cái Tây Phương Cực Lạc, thí dụ vậy đi. Nhưng mà nó vẫn còn có cái nghĩa trong đó, nghĩa là niệm Phật đến khi nào mà nhất tâm bất loạn, rồi thấy được tự tánh Di Đà, rồi mới sang được cảnh giới tịnh độ. Thì như vậy á, nó vẫn có cái nghĩa trong đó. Cho nên nếu mà quý vị mà học Phật Pháp, quý vị học thôi niệm Phật về Tây Phương Cực Lạc chỉ nhiêu đó thôi, là cái này là bất liễu nghĩa. Cho nên tất cả pháp môn, ví dụ như bây giờ là quý vị tu bên mật tông đi, nó là tu được tam mật. Mà tam mật đó đó thì thân khẩu ý mình đều mật hết, thì đến lúc mà tam mật á, thì lúc đó mới nhận ra được bản tánh của mình. Thì đây là liễu nghĩa. Chứ còn quý vị bây giờ tu thần chú để chi? Để cho mình được trị bệnh, để cho mình khỏi bệnh vân vân, đây là không có đúng chánh pháp đó. Cho nên là tất cả những pháp môn mà quý vị phải thấy được cái mục tiêu đó thì quý vị mới thấy đúng được. Giống bây giờ quý vị tu thiền đó, và quý vị phải thấy được đến cái chỗ gọi là rốt sao, nghĩa là phải thấy đến cái chỗ mình tu để nhận ra được Phật tánh của mình. Chứ không phải bây giờ quý vị nói mình đi chùa để cho có phước, như vậy là không, là bất liễu nghĩa, chứ không có liễu nghĩa. Hay quý vị đi chùa để cho mình bớt khổ chút đỉnh, hay mà đi chùa để làm phước, để đời sau được hưởng này hưởng kia, đó là tất cả cái đó đều là những cái luân nhân trong luân hồi sinh tử. Mà mình đến chùa, mình học đạo, mình tu đạo, làm sao phải nhận ra Phật tánh của mình? nhận ra ông chủ của mình đó, thì như vậy đó mình mới hết khổ. Còn mà quý vị mà chưa nhận ra được Phật tánh của mình đó, quý vị mà chưa có thấy được ông chủ đó, là quý vị trở thành những cái người mà lang thang, những người vô vọng, rày đây mai đó, mà bản thân mình cũng không biết mình là ai nữa, phải không ạ? Quý vị thấy có những cái điều rất là tủi nhục của cái kiếp người, là mình cũng không biết mình là ai, mà lâu nay quý vị tự xưng mình đó, nhưng mà kiểm lại cái mình nó không phải. Ở trong luân hồi sanh tử bao nhiêu kiếp rồi mà mình không biết mình là ai, có phải là thân tàn ma dại không ạ? Lang thang ly kia, làm gã cùng tử, đói khát, lang thang không nhà không cửa gì hết á. Cho nên vì vậy mà Đức Phật ra đời để cứu độ chúng sanh. Cứu là tại sao cứu à? Độ là tại sao độ à? Bởi vì mình là những chúng sanh lạc loài, lạc lầm, không chỗ, không nương tựa, không biết mình là cái gì nữa. Cho nên vì vậy Đức Phật mới chỉ cho mình, à, mình có Phật tánh, mình có ông chủ, mình có thể tự chủ, chứ không phải mình là cái người mà bị người ta sai sử suốt ngày, suốt tháng, suốt năm được. Quý vị có muốn mình có tự do không à? Quý vị có muốn mình là một cái người mà có cái tự lập, muốn có cái nhân quyền không ạ? À? Ở đây ai cũng muốn mình có cái nhân quyền hết á. Cho nên vì vậy đó là nhiều khi mình nói mình đòi nhân quyền mà chính bản thân mình cũng không có nhân quyền. Nó bị lạc vào cái điểm đó. Thì đứng về cái sự mà nói đó, có thể tương đối là nhân quyền là cái đời sống là tự do dân chủ, có thể là nói được cái điều đó. Nhưng luận về cái chí đạo đó, là nếu mà người mà không biết đạo đó thì thực tình cũng chưa có cái nhân quyền đó. Người nào mà chưa có biết tu, người nào mà chưa nhận ra được cái bản tánh của mình đó, thì vẫn là cái người giống như là lạc lầm lạc lối thôi. Cho nên vì vậy đó là cũng chưa có tự chủ được. Cho nên chỉ có đạo Phật, chỉ có con người tu hành mà biết tu hành rồi biết sống với mình, tập sống về với mình, đó là bắt đầu quý vị đã có nhân quyền từ từ đó. Ngày xưa là vọng tưởng, vọng tình, theo duyên này, thiên duyên nọ, đi chơi chỗ này, đi chơi chỗ kia, lạc lầm, lạc lối, đủ kiểu hết, đều do vọng tưởng nó sai sử. Bây giờ mình biết tu rồi, mình làm chủ từ từ. Tất cả những cái nghiệp vọng, tất cả những cái tư tưởng, tất cả từ cái thân đến cái tâm mình tập làm chủ. Thì như vậy đó là khi mà quý vị tập làm chủ, quý vị sống được với ông chủ đó, thì lúc đó đó là quý vị mới có cái sự tự do. Cái câu mà tam giới ra vào độ chúng sanh đó là phải có người tự chủ mới ra vào được. Phải, mình phải biết cái người mình là cái người ra vào, chứ không phải mình biết mình là ai mình mới ra vào được. Còn này mình không biết mình là ai á, mình giống như ma chơi vậy, đi có cái bóng không à. Quý vị có khi nào quý vị nghĩ một con người mà giống như họ cái có bóng họ đi lững lững tới không à? Chúng sanh cũng như vậy đó, chỉ có cái bóng thôi chứ thực ra chưa có cái thực thể. Vọng tưởng phải bóng không à? Cái thân này phải bóng không à? Chúng ta là người bóng. Không tự chủ, không có một cái thực thể, chỉ là bóng hình thôi, chứ nó không có một cái gì đó là nó gọi là một cái tự chủ. Thì như vậy đó là cái đau khổ nhất của cái cuộc đời. Cho nên khi mà mình nghiệm như vậy đó là mình mới thấy được là cái nó tu là một cái vấn đề rất là cái thiết yếu, mà phải nhận ra được cái nghĩa này mới là cái sâu thẳm. Thì cái nghĩa này đó là nó chẳng nhiễm tướng mà nó cũng chẳng ly tướng, tức là không có nhiễm mà cũng chẳng có ly tướng. Cho nên khi mà ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng đến nơi Lục Tổ Huệ Năng đó, Lục Tổ Huệ Năng nói ông từ đâu đến, dạ con từ Nhượng Châu đến, nói mang vật gì đến, thì ngài mới thưa nói là in nói một vật tức chẳng trúng. Thì Lục Tổ Huệ Năng mới hỏi như lại có tu chứng chăng, ngài mới thưa bạch hòa thượng, tu chứng tức chẳng không, nhiễm ô tức chẳng được. Đó là cái chỗ chẳng nhiễm là ở nơi cái tự tánh, không có chỗ để mà quý vị nhiễm. Ví dụ như bây giờ quý vị nói đó là quý vị có sẵn Phật tánh, phải không ạ? Cái Phật tánh này đó là nó có bị nhiễm tham sân si phiền não không ạ? Nó không bị nhiễm tham sân si phiền não, nhưng mà nó lại bị tham sân si phiền não phủ lên. Giống như cái viên minh châu á, là quý vị để vào một cái góc nhà, bụi bặm nó dính, quý vị chỉ cần lao một cái đó là quý vị sẽ có được viên minh châu. Mà viên minh châu đó xưa cũng như vậy, bây giờ quý vị lao cũng như vậy, cho nên mới nói là Phật tánh xưa nay chưa từng nhiễm. Nhưng bởi vì mình không sống với viên minh châu, mình chỉ sống với cát bụi, mình cứ cho cát bụi đó đó là minh châu. Cho nên vì vậy đó là cát bụi rồi trở về cát bụi, cho nên đó là cuộc đời mình và vẫn là cát bụi thôi, chứ nó không có cái gì mà nó tồn tại. Quý vị thấy có phải là cát bụi không ạ? Cái thân này rồi cũng trở thành cát bụi, nó là cái tâm này rồi có trở thành cát bụi không ạ? Cũng trở thành cát bụi mà thôi, bởi vì cái thân năm uẩn nó có luôn có cái tâm thức trong đó. Sắc thọ tưởng hành thức, tức là sắc là cái sắc chất, thọ tưởng hành thức thuộc về cái tinh thần, thuộc về thân năm uẩn. Khi cái thân tứ đại chết rồi, thân năm uẩn này cũng chết luôn thưa quý vị. Nó chết luôn, chứ không phải mà nói mình còn có cái tâm đâu. Nhưng mà còn cái gì à? Còn những cái chủng tử trong tàng thức để đi thọ sanh lại, để mà kết nối sanh tử đó. Giống như cái cây lớn lên rồi có tàn, có lá, có nhánh, ra hoa, ra quả, rồi kết hạt, thì cái hạt này sẽ tái sanh một cái cây khác. Thì cái hạt này nó không phải là cái cây cũ, mà nó là cái nhân của cây cũ kết thành cái quả hiện nay. Cho nên vì vậy đó là thân tâm của mình đó là đều trở về cát bụi hết, không còn cái gì hết. Đau khổ vô cùng. Cho nên đó, mới nói là thì cái Phật tánh đó là nó vẫn không bị nhiễm, cho nên vì vậy mình mới có thể tu được. Nếu mà đã nhiễm á, thí dụ như người ta nói bị cái nhiễm bệnh phong hàn, hay là bị nhiễm những cái bệnh nó ghê sợ đó, là quý vị phải dùng thuốc tẩy. Mà khi dùng thuốc để mà tẩy lành bệnh rồi đó, thì nó vẫn còn có những cái tì vết ở trong đó, sẽ có những phản ứng phụ của thuốc. Thí dụ như bây giờ quý vị uống thuốc để trị bệnh cái cancer, người ta dùng cái xạ trị đi đó, khi mà bị cancer đó, ta dùng cái phóng xạ vô để mà trị, thì như vậy đó, nó có ảnh hưởng tất cả cái cơ thể mình không ạ? Rụng tóc đủ thứ hết, tế bào nó bắn vô mà tế bào thiện cũng chết, tế bào ác cũng chết, chết hết. Bây giờ quý vị uống thuốc tây cũng vậy, bây giờ quý vị nhức đầu uống Advil mà cứ uống mỗi ngày đi, rồi sau này sẽ thấy à, nó sẽ có phản ứng phụ của nó. Bởi vì sao? Bởi vì cơ thể mình nhiễm bệnh, dù thuốc hay cách mấy đi nữa thì nó vẫn còn có những tác hại một bên. Cho nên là mình không bao giờ gọi là cái cơ thể mình gọi là nó bình thường, giống như chứ không có gì hết. Mà cái Phật tánh thì khác. Cho nên khi mà quý vị tu hành, quý vị thành Phật rồi đó, là cũng như vậy, không thay đổi gì hết, bởi vì xưa nay chưa từng nhiễm và chưa từng ly tướng. Tức là không phải cái Phật tánh đó là nó một cái riêng, mà cái Phật tánh đó là nó hiện hữu nơi tất cả xung quanh chúng ta, nói năng động dụng chưa từng thiếu gì hết. Mà ngay nơi tướng mà ly tướng thì đó là thấy được Như Lai. Nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai, phải không? Ngay nơi tướng mà tự ly tướng. Mà quý vị biết làm sao ly, làm sao ly à? Ngay bây giờ quý vị nói ngay nơi tướng là ly tướng, là quý vị liền nghĩ ra một cái như thế này nè. Mình nhìn một cái con người đối diện mình nói à, đó là tướng, bây giờ mình phải ly cái ông đó ra, ly cái bà đó ra. Thì như vậy á, là có phải ly là như thế không ạ? Nếu mà quý vị ly như vậy đó, là quý vị còn có cái năng, cái sở, thì như vậy chưa thể nào kiến được Như Lai. Bây giờ mình nhìn một hiện tượng, mình nhìn một cái không gian, rồi mình nhìn cái chỗ khác, không gian và hiện tượng đó không lưu lại trong tâm mình gì hết, biết hết mà không có lưu lại, thì như vậy đó là ngay nơi tướng và ly tướng. Nhưng mà thưa quý vị có lưu lại không ạ? Luận cái chỗ này quý vị phải thấy cho nó thấu triệt á. Nói như vậy cái quý vị tin theo, bởi vì nói làm sao tin vậy á, thì bởi vì không thể nào mà giác ngộ, rất khó giác ngộ. Tức là phải có cái thấy đột phá từ nơi cái ngôn ngữ. Ví dụ như bây giờ mình thấy tướng tự nhiên á, mình nhìn cái chỗ khác, cái tướng nó không dính vô trong tâm của mình, thì như vậy đó là mình ly tướng. Thật ra có dính hay không dính à? Trong tâm của mình có lưu lại điều đó không à? Nếu mà không có lưu lại đó, thì thưa quý vị, đến bây giờ quý vị quên hết ký ức, và Đức Thế Tôn cũng không nhớ được vô số kiếp về trước của bản thân mình, và không nhớ được chuyện đã qua. Quý vị trở thành một cái con người thực vật, không hả? Đạo Phật không phải như vậy đâu. Tức là ở nơi tướng nhận biết hết tất cả các tướng, mà lại không bị tướng chi phối. Trên đây gọi là ly. nhớ hết tất cả một lời nói, một âm thanh, một hành động, một cử chỉ của người đó đã nói chuyện với mình ngày hôm qua, ngày hôm nay, nhớ rõ in tuồng vậy đó. Nhưng mà không bị cái tất cả những hình ảnh đó nó chi phối, không bị tất cả những cái làm chủ được, có mà dường như không. Nó trở thành một cái dụng cụ, một cái năng lực để khi mà quý vị cần sử dụng là quý vị sử dụng. Thưa quý vị, nếu mà không nhớ thì mình cũng không thể nào mà giảng pháp được, cũng không thể nào mà nhớ những cái cốt truyện, hay là nhớ những cái ngữ luật, hay không nhớ những cái lời của chư Phật chư Tổ, thì làm sao mà quý vị hoằng pháp, làm sao mà quý vị độ sanh được. Phải nhớ hết tất cả, nhưng mà không bị tất cả những cái đó làm mình nó lưu chuyển. Ví dụ bây giờ quý vị thấy tất cả những cái hình ảnh hiện tại trước mắt của quý vị đó, là quý vị thấy biết và phân biệt một cách nó tường tận, không có sai gì hết. Nhưng mà có một điều đó là mình vẫn làm chủ, mình vẫn thấy, vẫn biết, vẫn nghe, vẫn nhớ, vẫn thấy, vẫn biết mà vẫn nghe một cách nó rõ ràng. Thì như vậy đó là cái sức, đây mới gọi là cái Phật tánh, đây mới là gọi là cái chân tâm. Cho nên mới có cái năng lực, mới có cái diệu dụng đó. Cho nên mới vừa nghĩa vừa trí là đó, vậy đó. Cho nên tất cả các pháp là không có cái pháp nào bỏ hết, thưa quý vị. Pháp nào cũng là cái pháp lợi lạc hết. Cho nên ví dụ như mình nói bây giờ là quý vị là dự khóa tu, là quý vị nói có điều kiện tu mình mới tu, về nhà quý vị không tu. Thì như vậy quý vị nghĩ lên chùa mới tu, về nhà quý vị không tu. Bởi vì sao? Bởi vì nhà là bận rộn, ở ngoài sở là cái chỗ ồn náo, đủ thứ chuyện phải lo, không có thời gian quý vị không tu. Thì điều này á là quý vị đó là thấy là có chỗ tu được, có chỗ không tu được, là quý vị không biết sử dụng pháp. Còn quý vị biết sử dụng pháp á, là mỗi pháp đều chúng ta đều có thể tu, mình biết sử dụng á là mình có thể tu được. Cho nên là họ nói rằng đó là cứ mỗi tháng đó là một vị thống đốc đó là có một cái buổi để nghe những cái lời của những thân nhân của những tù nhân đó, để mà bộc bạch những cái tâm sự. Thì bữa đó thì có một cái người đó chừng 40 tuổi dẫn đứa con gái đi đến, mới nói với thống đốc đó là xin ngài thả chồng tôi ra. Thì vị thống đốc này mới nói đó là chồng của bà đó là phạm tội gì. Nói dạ chồng của tôi phạm tội là ăn cắp bánh mì. Thì vị thống đốc này đó là mới hỏi đó là chồng của bà đó có tốt với bà hay là không. Thì bà mới trả lời đó, chồng tôi đó là thường đánh đập tôi, thường là đánh đập mấy đứa nhỏ, thậm chí còn ngoại tình và làm những tiện tệ hại khác nữa. Thì cái vị thống đốc này rất là ngạc nhiên, nói với một cái con người như thế, tại sao chị lại muốn là chồng chị ra khỏi tù để về ở với chị? Thì bà mới nói rằng tự vì nhà hết bánh mì. Đúng hả? Bởi vì hết bánh mì không có người đi ăn cắp. Cho nên là cần chồng ra đi ăn cắp. Cho nên quý vị mới thấy đó, là thật tình đó, là tất cả các pháp đó, nó đều có cái chỗ để cho chúng ta sử dụng. Nghĩa là tất cả phạm vi, tất cả môi trường, tất cả hoàn cảnh, nếu mình biết ứng dụng tu đó là có đầy đủ hết. Tại sao như vậy? Bởi vì đó là tâm của chúng ta đó là luôn luôn đối diện muôn pháp. Thấy một pháp tức là thấy tâm của mình. Mà làm sao phải ngay nơi tướng mà ly tướng đó. Thì đây nói là cái vô dụng của đạo, của cái Phật tánh. Lại nữa, nghĩa không tăng không giảm, nên đối với pháp nó là vô dụng phi dụng. Nghĩa là cái nghĩa thì lại nó không có tăng không có giảm, tức là không có thêm không bớt đó, ở trong Bát Nhã đó. Thì đối với pháp á là nó vô dụng phi dụng, tức là không có cái công dụng. Tức là đối với pháp là nó không có tăng không có giảm, là thể như như vậy đó. Rồi thiên tử sao gọi là trí? Trí là những đạo, là sở dụng của tâm, chẳng phải vô dụng. Cho nên trí là hữu dụng, chẳng phải vô dụng. Công năng của trí quy về nơi đoạn, cho nên trí là hữu dụng, chẳng phải vô dụng. Trí biết năm ấm, biết 12 nhập, biết 18 giới, 12 nhân duyên, là xứ phi xứ, vì vậy trí là hữu dụng chẳng phải vô dụng. Nghĩa là từ cái thể của Phật tánh, của cái nghĩa đạo đó, tức là cái tâm đó, thì trong cái tâm này đó là nó có cái trí, sẵn có cái trí. Đối với cái người tu thiền hay là luận về cái tối thượng thừa đó, gọi là định tuệ viên dung, tức là ngay định á thì có tuệ, mà ngay tuệ đó thì có định. Đó là cái nghĩa của cái tinh thần của lục tổ Huệ Năng. Thì ngài đó thì nói rõ đó là khi mà có cái nghĩa, tức là sống được cái nghĩa đó, thì lúc đó tự nhiên là nó có cái trí. Cho nên đó là bây giờ quý vị đó, là một á là quý vị đi từ cái cửa trí, hai đó là quý vị đi từ cái cửa nghĩa. Cửa nghĩa là quý vị nhận ra được cái bản tánh của mình, tức là nhận ra cái Phật tâm của mình á, rồi từ đó quý vị phát huy được cái trí tuệ. Còn đi từ cái cửa trí đó là quý vị dùng trí tuệ bát nhã để mà soi thấu thân năm uẩn này là không. Khi thấy là không rồi đó, tâm không nhiễm trước, tự nhiên cũng thấy được Phật tánh của mình. Đó là hai cái cửa đi vào. Tuy nhiên đó là đứng về một cái thể và dụng đó, là khi tâm mình yên tĩnh đó, thì tự nhiên mình phát huy được cái trí tuệ. Thì như vậy đó, ở đây đó là nói lại một cái vấn đề nó cũng rất là trọng yếu. Nếu khi mà mình chưa nhận ra được cái Phật tánh của mình đó, thì cái trí tuệ của mình đó là thưa không phải là trí tuệ bát nhã. Bởi vì sao? Bởi vì đó, trí tuệ bát nhã đó là phải phát xuất từ tâm thể thanh tịnh nó mới có. Còn mình nói mình học trí tuệ bát nhã đó là mình học đó để mình biết, mình suy, mình gẫm, mình để mình chiếu, mình chiếu, mình soi đó, để cho phá cái này, phá cái kia đó. Chỉ là cái hữu sư trí thôi, chỉ là một cái phần nhỏ của trí tuệ bát nhã thôi. Nhưng mà cái trí tuệ bát nhã này á, là sẵn có nơi tất cả chúng ta. Nghĩa là khi mà tâm của mình yên tĩnh á, là tự nhiên quý vị thấy năm uẩn là không. Khi mình tự vì tâm mình yên á, là lúc đó quý vị có tưởng không ạ? Không tưởng. Có thọ không ạ? Không có thọ. Hành thức, thọ tưởng hành thức đều thấy nó tan biến hết, không có. Và thấy cái thân năm uẩn này đó, nó chỉ là một cái thân tứ đại bình thường thôi. Bởi vì do mình mê mình mà mới thấy cái thân này thật, mà mình ngộ, mình giác á, thì lại thấy thân này không thật nữa. Cho nên mê và ngộ như vậy đó. Có những chuyện quý vị lạ, thưa quý vị, có những cái chuyện mình bị buồn, buồn, buồn ghê lắm, nhưng mà khi mà quý vị tỉnh ra rồi đó là thấy cái chuyện đó không có gì buồn cả. Đó là mê và ngộ đó. Thì nó cũng như vậy đó. Thì cái trí tâm mình mà nó yên đó, thì có phát ra cái trí tuệ. Thì cái trí tuệ này có cái công dụng, tức là trí là nhẫn đạo, tức là sở dụng của tâm, chẳng phải là vô dụng, tức là có cái hữu dụng, tức là có cái công năng để mà soi thấu, phá triệt hết tất cả tham sân si và phiền não. Đó, đó là cái chỗ giác ngộ, là gọi là phát huy được trí tuệ đó. Là từ nơi cái tâm yên tĩnh phát trên một cái trí dụng. Thì cái trí dụng này đó là nó phát ra, là ngay nơi yên tĩnh nó tự phát ra. Quý vị đừng có mong là nó phát ra, mà nó sẽ tự phát ra. Giống như bây giờ quý vị lau cái gương mà nó sạch rồi đó, thì tự nhiên đó là có cái khả năng chiếu soi. Cho nên vì vậy đó là mình có cái khả năng này đó, là từ nơi cái trí dụng, tức là thể dụng đó, là không phân đó. Cho nên là ngài Vân Môn ngài nói thể dụng ngại gì phân chẳng phân đó, là trong lúc thấy nghe chẳng thấy nghe đó, còn đâu thinh sắc để trình anh. Trong kia nếu liễu toàn vô sự, thể dụng ngại gì phân chẳng phân. Lúc đó là thể và dụng không còn ngăn ngại với nhau nữa đó. Lại nữa thiên tử, vị Bồ Tát chứng được 10 trí. Những gì là 10? Một là nhân trí, hai là quả trí, ba là nghĩa trí, bốn là phương tiện trí, năm là tuệ trí, sáu là nhiếp trí, bảy là ba la mật trí, tám là đại bi trí, chín là thành tựu chúng sanh trí, mười là bức trước nhất thiết pháp trí. Tức là Bồ Tát á, thì sẽ chứng được 10 cái trí. Tức là sau khi á, mà quý vị nhận ra được cái bản tánh của mình á, là tự phát huy ra một cái trí tuệ soi thấu tất cả vạn pháp rồi đó, là có cái năng lực dụng đó. Thì từ nơi này đó là nó sẽ có 10 cái trí, gọi là thập trí đó. Thì 10 cái trí này là nhân trí, tức là thấy rõ được cái nguyên nhân mà nó tác tạo ra thành cái quả báo. hai là cái quả trí, tức là thấy được trọn vẹn cái quả báo, và ba là nghĩa trí. Nghĩa trí tức là thấy được cái pháp, gọi là cái pháp tánh á, tức là cái tánh của muôn pháp đó. Bốn là phương tiện trí, tức là có cái trí tuệ để mà phương tiện để phổ độ chúng sanh. Năm là tuệ trí, tức là trí tuệ đó. Sáu là nhiếp trí, có khả năng hàng phục á. Và ba la mật trí, tức là cái trí tuệ bát nhã. Tám là đại bi trí, tức là đại bi, tức là có cái tâm từ bi nhưng mà luôn luôn là có cái trí tuệ trong đó. Ở đây là cái điểm mà nó khác hơn là cái từ bi của chúng ta, mà được lập tới lập lui rất là nhiều lần, bởi vì chúng ta dễ dàng lầm lẫn lắm. Cho nên có những cái góc độ mà sử dụng những cái việc mà nếu mà mình không có trí tuệ đó thì tự nhiên á là mình bị xa lầy. Mà nhất là cái người tu đó là cũng rất dễ bị xa lầy, bởi vì từ bi mà lại không có trí tuệ. Có nhiều người nghe người ta than, người ta than cái dốc lòng, cái mình mới bỏ tiền bỏ của ra giúp đỡ cho người ta, cuối cùng mới find out người đó là bị gạt, cái người đó gạt, không hả? À, bị lừa không? Hay là có những chuyện mình thấy đó, người ta đau khổ quá, về mình cũng đau khổ theo. Đây là từ bi mà không có trí tuệ. Thưa Bồ Tát đó, là Bồ Tát không có đau khổ vì chúng sanh đâu. Thương chúng sanh mà không có đau khổ. Mình nghe ai kể cái chuyện gì buồn, cái mình buồn theo. Mình nghe ai nói cái chuyện gì đó rồi mình cũng thương tâm về, cái mình ăn không được ngủ không được. Đó là cái chỗ mà mình nói là cái từ bi là phải có cái trí tuệ để mình phân biện rõ ràng vạn pháp, tức là mình phải thấu triệt vạn pháp mà lại không bị vạn pháp nó lưu chuyển đó. Nghĩa là khi nào quý vị thực hiện một cái pháp gì, quý vị làm bất cứ một cái điều gì mà lợi lạc cho chúng sanh đó, mà quý vị còn bị lưu chuyển, tức là còn bị động tâm, còn bị đau khổ, còn bị khó chịu buồn bã, là cái lúc đó là quý vị từ bi mà quý vị không có cái trí tuệ. Tại sao không có cái trí tuệ? Bởi vì đó là mình còn buồn, còn đau, còn khổ, tức là lúc đó đó là mình còn ngã, còn nhân ở trong đó. Cho nên vì vậy đó là cái trí tuệ đó là để làm chi? Để mà nó phá triệt được cái ngã và cái nhân, để khi mà mình làm việc đó là mình không có bị trở ngại đó. Giống như là muốn kéo binh đến một cái vùng đó đó, trước nhất đó là pháo binh là phải bắn tan nát cho đó, bơm phải thả bầm dập hết cho đó, lúc đó quân mới đến, chứ không thôi mà tự nhiên mà kéo quân đến cho đó là bị là chết hết, là bị người ta phục kích chết hết, phải là đánh cho đó phải tan nát hết đó. Đó là chiến thực dụng binh đó, nghe mấy người lớn hay kể lại vậy đó. Thì như vậy đó, là cái trí tuệ của mình cũng vậy, là phải phá cho đó, tức là phải phá sạch hết tất cả ngã và nhân trong đó, thì mình thực hiện điều đó mình mới không đau khổ. Chứ còn không á là quý vị phải bị đau khổ hết đó. Cho nên vì vậy đó là phải có cái trí tuệ, mình phải thấu triệt được cái vấn đề. Và thành tựu chúng sanh trí, tức là thành tựu chúng sanh trí, tức là cái trí thành tựu cho người khác đó, là bất trước nhất thiết. Pháp trí tức là cái trí mà ở nơi pháp mà lại không trụ trước, tức là ở nơi pháp mà không trụ trước á. Ví dụ cái chữ trước là cái chữ chấp, gọi là người ta hay nói là chấp trước đó. Ở nơi pháp mà lại không có chấp trước, nghĩa là đối với các pháp mà mình không có chấp trước, nghĩa là mình không có cái cố định, tức là mình không có nói là cái này á là vĩnh hằng, cái kia là vĩnh hằng, hay là đối với các pháp á là mình không có dính mắc, tức là không có ở trên muôn pháp mà mình biện đó. Ví dụ như bây giờ là mình thấy tất cả muôn pháp mà mình vẫn làm chủ được, thì đây là không có chấp trước. Còn mình thấy một cái điều kiện và hoàn cảnh nào đó, mình đau khổ vì điều kiện và hoàn cảnh đó đó, tức là mình bị cái hoàn cảnh đó nó lưu chuyển mình, cho nên là mình chưa làm chủ. Nghĩa là cái nghĩa pháp vương á là tự làm chủ, tự làm chủ lấy, nghĩa là lúc nào mình cũng phải là tự chủ hết. À, chứ còn không có bị các pháp mà nó làm chủ, mà phải vận dụng tất cả pháp. Quý vị có thể là nói, quý vị có thể là làm, quý vị có thể là giao tiếp, quý vị có thể là đi tới lui qua lại, làm việc, làm hãng, làm xưởng, quý vị có thể làm những việc ở trong gia đình, nhưng mà quý vị làm chủ được á, đây gọi là pháp vương, làm chủ được muôn pháp, tức là mình sử dụng được muôn pháp mà không bị cái muôn pháp nó sử dụng lại mình. Cho nên là tương truyền rằng đó là Câu Tiễn có ba đứa con trai. Thì cái đứa con trai đầu và đứa con thứ và đứa con út đó, thì khi mà cái đứa con thứ của Câu Tiễn đó là bị vua nước Sở bắt, thì Câu Tiễn đó là mới nói, mới mang, mới bỏ ra 100 nén bạc và một lá thư. Tại vì biết rằng ở trong nước Sở có một người tiên tri tên là Trang Sinh, rất là tài giỏi và vua rất là tin cái người này, mới sai đứa con út là mang số tiền này và một lá thư, nhờ Trang Sinh đó là tìm cách để cứu đứa con mình ra khỏi. Thì nghe tin đó đó, thì đứa con trai trưởng đó mới nói là, mới lên mới thưa với Câu Tiễn, mới nói là con á là anh, cho nên thôi để con đi. Tự vì á là đứa con út á là nó từ nhỏ lớn lên á thì nó không có được là sống, nghĩa là ăn chơi không à, ít không có làm được việc gì ra trò trống hết á. Cái người anh trưởng á là có cái trách nhiệm làm đâu ra đó mà sống biết tiết kiệm. Cho nên á là cái người anh trưởng này không tin là cái người em sẽ làm được việc, cho nên mới thưa với Câu Tiễn là thôi là để con đi. Tự vì á là nghi là cái thằng Út nó sẽ làm không được việc đâu, mà trong lòng Câu Tiễn đó là mới nghĩ là chỉ có thằng Út mới làm được thôi, thằng trưởng lại làm là lại nó làm không được. Cho nên ông ta quyết lòng là đưa cho đứa con Út đi. Mà lúc đó vợ của Câu Tiễn đó mới ra mấy can ngăn, mới nói con Út là nó ăn chơi từ nhỏ lớn, nó đâu có làm gì được, mà qua nước người ta mà không khéo là lỡ việc rồi đó. Cho nên là dùng biện luận để mà chiết phục cho Câu Tiễn phải để cho người con trưởng đi thì bà mới yên tâm. Thì lúc này Câu Tiễn cãi không được, mới gọi là ngậm bồ hòn làm ngọt, thôi để muốn làm gì làm, muốn đi thì đi. Người con trưởng đó mới mang 100 nén bạc và một lá thư đến ngay gặp Trang Sinh và thưa mọi chuyện với Trang Sinh đó. Trang Sinh nhận tiền và lá thư xong rồi á mới nói với người con trưởng đó, nói đó là bây giờ ngươi cứ đi về nước, đừng có ở lại đây, tất cả mọi chuyện ta đã lo xong hết, đừng có ở lại đây nữa, em của ngươi sẽ về, đừng có sợ. Cái người con trưởng này nghe như vậy là trong lòng cả nghi, cho nên không chịu về. Chẳng những vậy, ông ta còn là mang quà cáp đến những quan trong triều để mà dò hỏi, dò la tin tức. Thì Trang Sinh mới vào, mới thưa với vua Sở đó là sao mổ chiếu nước mổ, cho nên là có cái điểm xấu. Thì ông vua hỏi làm sao, bây giờ làm sao giải, nói thôi làm đức đi. Ông vua mới ra cái lệnh là ân xá cho tù nhân, tức là những tù nhân á là được tha hết. Nghe cái tin á là vua Sở ân xá cho tù nhân đó, thì cái người con trai trưởng này mới nghĩ là cái ngày này là cái ngày ân xá cho tù nhân, thì như vậy đó là đâu có nghĩa là do Trang Sinh xin vua thả người em của mình ra. Cho nên mới đến mới nói với Trang Sinh đó, đó là thưa ngài, có phải là vua ân xá cho tù nhân hay là không? Trang Sinh là cái người rất là giỏi mà đã trải qua cái cuộc đời lâu năm, làm sao mà không biết tâm tình của con người. Cho nên Trang Sinh mới nói đó là tiền bạc trong nhà đó, 100 nén vàng đó, ngươi cứ mang vô lấy đi rồi đi về nước đi. Cái người con trai trưởng này mới nghĩ đó là bây giờ là không mất tiền lại được việc nữa, ngu gì không lấy, vô ôm 100 nén vàng về. Thì lúc đó Trang Sinh mới vô mới thưa với vua Sở đó là thần nghe người ta bàn tán như thế này, là vua Sở đó là tha con của Câu Tiễn, bởi vì vua Câu Tiễn giàu có. Nói con một, vua lệnh chặt đầu con thứ liền ngay tại chỗ, liền chặt đầu tại chỗ, ôm xác đứa em về khóc. Lúc này đó là hoàng hậu tức vợ Câu Tiễn đó và người con trai trưởng và đứa con út là khóc la, riêng Câu Tiễn đó là cười trong bụng, biết đã biết trước chuyện này mà không thể nào cứu vãn được. Ông ta nói rằng á, bởi vì người con trưởng là sanh ra trong loạn lạc đau khổ, cho nên á là không có dám ăn, không dám xài, cái gì cũng tiết kiệm hết. Cho nên á là đối với tiền bạc á là tiền mồ hôi nước mắt khó khăn lắm mới được, chứ không phải tự nhiên mà có. Còn cái người con út từ nhỏ lớn ăn chơi, nó đâu khe gì tiền bạc đâu, kêu về là nó mừng hết lớn về nhà ăn chơi tiếp, phải không? Đâu có ở đó mà dò la tin tức làm chi, phải không ạ? Cho nên á là quý vị mới thấy đó, là đối với các pháp đó, là nếu mà không làm chủ được muôn pháp đó thì đương nhiên á, là bị cái muôn pháp làm chủ. Kể cả bản thân Câu Tiễn biết được chuyện đó rồi đó, nhưng mà cũng phải bị chịu cái nghiệp là mất con, phải không ạ? Không thể nào nói được. Là bởi vì sao? Bởi vì đó là không thể nào tự chủ cho mình. Mà quý vị biết á, mình mà chưa tự chủ được á, thì đừng nói chi tự chủ cho người. Mình chưa bảo vệ được cho bản thân mình thì nói chi bảo vệ được cho người khác. Cho nên vì vậy đó là cái cuộc đời á, là nó cũng có nhiều cái mà mình mà không có tự chủ được, mình thấy thua thiệt dữ lắm. Đó, mà cái điều quan trọng nhất là mình làm sao tự chủ được bản thân của mình đó. Đó, thì quý vị mà tự chủ được bản thân của mình á, thì lúc đó, đó là mình làm thấy nó khỏe dữ lắm. Mình làm chủ là khỏe lắm thưa quý vị. Mình không còn bị lệ thuộc á, là mình không còn đau khổ nữa. Kể cả quý vị thấy cái thân này thôi đó, mà nhiều khi nó bệnh một chút là mình đau khổ vì nó rồi, nó đau một chút là mình đau khổ vì nó rồi. Cho nên á, ở đây là bác sĩ đánh được cái tâm lý đó, cho nên á, là lấy tiền không biết bao nhiêu mà kể. Rụt rè một chút á, là họ nói là phải đi check up, phải làm đủ thứ chuyện, cuối cùng không có gì hết. Cho nên vì vậy đó là nghe nói bệnh mà họ biểu gì làm đó, họ biểu gì làm đó à. Nói thiệt ra đến bây giờ là quý thầy cũng chưa có yêu sư anh nữa, 5 năm rồi chưa đi check up lại. Thì quý vị thấy đó là nhiều khi mình nói là nếu mà mình không đi khám bệnh, nhiều khi có bệnh gì thì không biết là phải làm sao. Mà thưa quý vị, có nhiều người rất là giàu có đó, giống như bữa Phật tử kể đó, là cái cô đó là vợ của ông chủ football đó, mà đi check up hàng năm, giàu có vô cùng luôn, 6 tháng một lần, có bác sĩ riêng nữa, chứ không phải là chuyện thường nữa, mà phát hiện ra bị ung thư chết, mới năm mấy tuổi chết. Thì thưa quý vị, đó là tại sao mà đi check up hàng năm rồi khám đủ thứ hết mà cuối cùng cũng phải chết. Nó có nhiều cái lạ như vậy đó. Cho nên quý vị mới thấy đó, đó là mình cái nghiệp của chúng sanh thôi, mình chạy đâu cũng không khỏi hết trơn á. Nhưng mà nó có một cái, thì khi mình biết được á, mình trách ấp, mình biết được á, thì mình trị thì nó tốt hơn. Cái điều đó mình không có ngăn cản. Cho nên á, là có, nhưng mà mình phải tin được một cái điều đó, là bệnh thì do gì ạ? Bệnh thì do nó nghiệp, phải không ạ? Muốn làm sao cho hết nghiệp phải tu thôi. Quý vị tu là sẽ tự chuyển nghiệp, mà nghiệp mà nó chuyển là bệnh cũng hết rồi. Nhưng mà quý vị thấy á, là có một cái chuyển ngay trước mắt luôn. Khi mà quý vị tu, quý vị tự chủ rồi, bệnh mình không sợ nữa. Khi mình không sợ là tự nhiên á, là mình bệnh đò nó cũng tự nó thiên giảm. Nhiều khi mình bị cái tưởng thưa quý vị, nhiều khi đau cái vai mình bị cái tưởng, mình cứ sẹ vai hoài à. Nhiều khi nó hết rồi mình cũng phải sẹ nữa, nó bị như vậy đó. Mình bị cái tưởng, nhưng mà nhiều khi là những cái bệnh, nhiều khi mình thấy mình sợ nó quá, cái cuối cùng mình phải chịu thua nó. Nhưng mà nhiều khi là mình vật dậy, giống như bị cảm sơ sơ, mà quý vị cứ bình thường, quý vị tắm rửa, quý vị làm việc bình thường, nhiều khi những cái bệnh nhẹ nhẹ nó cũng hết, trừ trường hợp nặng lắm thôi thì uống thuốc, mà khi khỏe thì nó thôi à. Cho nên làm sao mà đánh được cái tưởng của mình á, thì quý vị làm chủ được cái bản thân. Mà thưa quý vị, khi mà tâm của mình mà nó yên tĩnh á, tinh thần mình nó mạnh á, là cơ thể mình có cái kháng thể lạ thường lắm. Quý vị thấy có nhiều trường hợp người ta bị bệnh, gọi là khi mà bác sĩ chê rồi đó, khi mà bác sĩ chê là bị cancer, bác sĩ chê là kiểu là không còn cái phương thuốc nào mà trị nữa, mà nói về 6 tháng chết thôi. Mà ở Việt Nam có cái hiện tượng lạ, thì cái người đó đó họ mới nghĩ ra bây giờ trước sau gì mình cũng chết, cho nên cái khoảng đời còn lại đó mình phải sống cho thật là lạc quan. Cho nên đó là mỗi ngày đó là mình vẫn phải đi bộ, mặc dù có thể đau cách mấy rồi phải đi bộ tập thể dục, mình sống lạc quan vui vẻ tươi vui. Mà thưa quý vị, một ngày đi khoảng 3 mai như vậy đó, mà đi bộ riết cái bệnh rồi đi khám bệnh cái bệnh hết luôn. Cho nên cái tinh thần mình lạc quan thì tự nhiên á, là cơ thể mình nó phát ra một cái năng lực nó phi thường đó. Cho nên nhiều khi có những cái bệnh mà nó hết mà mình không biết tại sao mà nó hết nữa, nó qua mà không biết tại sao nó qua nữa, mà tự nhiên nó qua. Cho nên á, là rồi mình bị nhiều khi những cái chuyện buồn vui, những cái chuyện mình bị buồn mình cũng bệnh nữa, phải không ạ? Vui quá cũng bị bệnh nữa. Có nhiều người cười quá chết á. Cho nên là nhiều khi mình buồn cái chuyện gì cái mình cũng bệnh. Cho nên là nó bị cái tâm lý á, là nó nặng dữ lắm. Có một cái câu chuyện là nói về một cái người này, là họ có cái ví dụ rất là hay. Họ nói đó, họ kể lại đó là cái cuộc đời của họ, rồi họ đưa ra cái ví dụ, nói cuộc đời giống như là một chiếc xe đạp. Là khi mà mình đạp trên đường bằng, rồi có lúc mình phải lên dốc. Lúc lên dốc đó là mình đạp rất là mệt, tháo cả mồ hôi, nhưng mà xuống dốc rồi đó, mình cảm giác rất là khỏe. Nghĩa là lúc đó đó là xuống dốc thì không cần đạp nữa, thì gió thổi mát, mồ hôi nó cũng khô, mà cái feel của mình là thả dốc là một cái feel good dữ lắm. Cho nên đó là quý vị mà trượt tuyết mà xuống đó, là quý vị feel giống ở bữa nào mà tuyết mà nhiều mà đầy cái thiền viện chỗ này, quý vị leo lên cái thùng rác, quý vị trượt xuống một cái coi, thấy không hả? Quý vị có cái feel nó lạ lắm, thấy không hả? Đó là khi mà mình xuống dốc á là mình cái feel nó lạ lắm, nhưng mà nó cũng nguy hiểm, là nhiều khi á mà không khéo nó lọt xuống dưới hồ luôn á, thấy không hả? Hay là nó lũ vô gốc cây là mình cũng phải chết. Cho nên vậy đó là cái cuộc đời cô ta nói rằng đó là cái cuộc đời của cô ta đó là đã trải qua, là có những lúc mà bị người yêu bỏ, rồi cái sự nghiệp không còn nữa, cô ta cảm giác như chết đi được. Thế rồi cô ta bỏ hết tất cả buồn, nghĩa là lúc đó giống như là đang đạp lên dốc á, thì cô ta mới gạt hết tất cả cái nỗi buồn đi, và cô ta để dành lại cái sức lực để mà leo dốc, tức là gạt hết tất cả những cái đau thương, rồi để mình rồi đem hết cái tâm lực á để mà leo dốc. Đó là những chặng đường khó khăn. Thì lên, khi mà lên dốc rồi đó, thì đến lúc là chúng ta phải xuống dốc, là những cái lúc mà mình vui nhất, những cái lúc mình hạnh phúc nhất. Thì những cái lúc đó đó mình không khéo á, là mình lại là rơi vào cái vực thẳm lần thứ hai, nghĩa là lúc xuống dốc nhưng khi bị đứt thắng. Cho nên á, đó là những cái mà quý vị thấy á, là cái mình phải biết gạt bỏ hết tất cả những cái tâm tình, những cái buồn thương ghét, mình phải bỏ hết để dành sức lực để mình leo tiếp. Thì như vậy là trong cái cuộc đời của mình á, có những lúc mình cũng buồn, có những lúc á, là mình vẫn bị đau khổ, nhưng mà quý vị đừng để tâm vào những cái chuyện đau khổ đó, mà quý vị dành sức lực để vượt qua cái khó khăn đó, đem hết tâm lực của mình để vượt qua khó khăn đó, đến lúc sẽ đến đỉnh. Mà cái khó khăn mà nó chừng nào là cái dốc cao, thì quý vị lên dốc rồi quý vị thả dốc thì nó sẽ đi nhanh chừng đó à, nhưng mà đến cái cao tột và đến cái hạnh phúc thì mình cũng phải lúc nào mình phải cẩn thận. Thì như vậy đó, đó là cái chỗ mà quý vị thấy là mình phải làm chủ với chính mình, làm chủ hết tất cả những tâm niệm của mình, làm chủ hết tất cả muôn pháp. Thì đó là cái chỗ gọi là cái pháp vương đó. Lại nữa, thiên tử, các vị Bồ Tát chứng được 10 pháp. Những gì là 10? Một là thân pháp, vì muốn chúng sanh thân nghiệp thanh tịnh. Hai là khẩu pháp, vì muốn chúng sanh khẩu nghiệp thanh tịnh. Ba là ý pháp, vì muốn chúng sanh ý nghiệp thanh tịnh. Bốn là nội pháp, hết thải mọi vật không còn tham trước. Năm là ngoại pháp, vì muốn chúng sanh trụ trong chánh hạnh. Sáu là trí pháp, đầy đủ Phật trí. Bảy là từ pháp, nghĩ đến hết thải công đức trang nghiêm. Tám là chúng sanh thành thục trí pháp, nghĩa là gìn giữ phương thuốc trí tuệ. Chín là hữu vi trí pháp, tức là đầy đủ các định. Mười là vô vi trí pháp, là tâm không dính chặt vào trong ba cõi. Đó, đó là khi mà quý vị thành tựu được pháp thân và có được cái trí tuệ đó, thì có thêm được 10 cái pháp như thế này. Một là thân pháp. Đây là quý vị học cái kinh này là kinh nói về cái công hạnh của Bồ Tát đó. Thì đây là cái con đường thế nào quý vị cũng đi ra. Mình nói trước vậy đó, mai mốt quý vị có thì quý vị biết là tôi được tới chỗ này á, tôi phát được cái này cái kia đó, là quý vị học chỗ này quý vị biết. Đó là thân pháp, vì muốn chúng sanh thân nghiệp được thanh tịnh, tức là tự nhiên lúc đó đó là tự nhiên mình muốn, thí dụ bây giờ quý vị tu hành đó, quý vị tốt rồi, quý vị muốn tất cả mọi người cũng tốt như mình vậy đó, ý vậy đó à. Rồi khẩu pháp, vì muốn chúng sanh khẩu nghiệp được thanh tịnh, nghĩa là khi mà cái người mà tu hành cái nghiệp khẩu mà nó thanh tịnh rồi đó, thì muốn chúng sanh cũng cái nghiệp khẩu thanh tịnh giống mình đó. Tự nhiên mình cũng có kinh nghiệm mà, ngày xưa mình cũng nói dối, mình cũng nói thiêu dệt, cũng nói lời ác, rồi nói thị phi đủ thứ hết cái miệng của mình á. Bây giờ mình tu thanh tịnh rồi, cái mình nghĩ à, mình cũng muốn cho người ta thanh tịnh vậy đó. Bởi vì mình mấy lúc đó mình mới phát hiện ra được, là nghĩa là mình không mà nói chuyện thiên hạ đó mình thấy khỏe lắm. Bây giờ nói với người ta thôi, giờ muốn cho người ta cũng đừng nói chuyện thiên hạ sẽ được khỏe. quý vị đó, nhiều khi là nó có một cái nghiệp đó là khi mà nói chuyện thiên hạ thì mình cảm thấy sướng lắm quý vị, mình vui lắm. Quý vị biết tại sao nó vui không ạ? Mà nhất là nói cái hư dở của người khác á, nói xấu người khác á, là mình cái feel của mình á nó còn sướng hơn nữa. Quý vị biết tại sao không ạ? Cái này là cái bản ngã đây nè. Thì khi mình nói xấu người khác, mình có cảm giác là mình hơn người khác. Nó vậy đó, nó feel lên vậy đó. Nếu là mình nói cái người này dở, người kia là tệ này nọ, là tức là để chứng tỏ rằng là mình là giỏi hơn. Nó là nó bị cái ngã nó gạt vậy đó, cho nên lúc đó mình cảm giác mình thích lắm. Cho nên vì vậy đó mà đâu có biết là những cái đó nó đều là kết những cái nhân nghiệp hết. Những cái nhân nghiệp hết. Bởi vì đó là bây giờ là mình nói với cái người thân á, cái người đó là cái người bạn của mình á, cái người bạn đó là đâu có phải là cái miệng dán băng keo đâu thưa quý vị. Nói người khác rồi nói cái người khác á, thì cái người đó cũng đâu có phải là nín được đâu, lại nói người khác nữa, rồi thế nào tới tay người kia không? Mà quý vị biết là tới tay người kia gái là người ta có tha mình không ạ? Không có tha, cho nên tự kéo mình vô cái vòng thị phi vậy đó. Mà quý vị thấy đó là có những chuyện á, là quý vị nói cái chuyện mà người ta xấu thiệt á, người ta mà không xấu mình nói người ta xấu đó, là cái chuyện đó là mình bị người ta chửi á, là cái chuyện đó đó là cũng còn được đi, tự vì người ta không xấu mà mình nói người ta xấu. Nhưng mà người ta mà xấu thiệt rồi đó thưa quý vị, mà quý vị nói đi, người ta có chửi mình không? Chửi luôn à. Tại vì người ta xấu, người ta cũng không cho người ta xấu đó, mà người ta chửi mình luôn. Cho nên là quý vị thấy là hai cái chỗ này là mình đường nào mình cũng chết hết đó. Cái người đó là ăn trộm đó. Ở Việt Nam có cái chuyện này nào thưa quý vị, mà cái kinh nghiệm mà người ta truyền tay với nhau. Mình về Việt Nam mà quý vị mà đi xe buýt đó. Ở đây xe bus, mình nói đi xe buýt. Quý vị thấy cái thằng kia mà nó móc túi người kia, quý vị đừng có lên tiếng. Quý vị mà lên tiếng đó, nó quay lại đó, một chút sau cái hai ba thằng tới là tới vớt mình liền đó. Có cái cô đó là thấy là rạch vỏ người kia đó, thì cái cô đó mới lên tiếng, nói chị ơi chị bị người ta gạch vỏ đó. Cô mới quay lại thấy thằng đó nhìn mặt bà này một cái thôi. Thì tự nhiên á, một lát sau á, bà vừa xuống xe bus, có một người đi tới nói chuyện với bà, vuốt mặt bà một cái hồi máu không à. Thưa quý vị, dao lam nó cập trên năm ngón tay nè, họ vuốt một cái thôi, mặt máu không à. Đó hả? Cho nên quý vị thấy người ta không ăn trộm á, mình nói người ta ăn trộm đó, là cái chuyện đó bị chửi là đúng rồi. Bây giờ thấy rõ ràng nó ăn trộm, mình nói mình cũng bị hại nữa. Cái thị phi nó như vậy đó. Cho nên đó là thôi về mình thấy cũng không có từ bi được thưa quý vị, không có từ bi được. Họ có làm gì làm thôi, mình nín đi cho mình yên cái thân. Tại vì mình cũng không độ họ được đâu. Cái người kia nếu mà cái nghiệp mà họ đã bị mất á, thì thôi là đó là cái duyên nghiệp họ mất rồi. Nhưng mà bây giờ á, mà mình nói đó, mà khiến cho cái người kia đó là không mất á, mà mình cũng không bị hại đó, mà có thể đuổi được, thay đổi cái người kia, thì mình hẳn nói phải như Hoàng Phi Hùng mới có khả năng làm chuyện đó. Còn mình không có võ công gì hết, mà nhiều khi nó tới tấn công mình là mình chết thưa quý vị. Sao quý vị tu được? Ở đây không phải là mình nhát thưa quý vị, mà mình phải biết cái sức của mình. Quý vị biết bơi thì mới cứu người chết đuối, còn quý vị không biết bơi xuống dưới là chết liền. Khi mà ở thiền viện Trúc Lâm á, là có cái chú đó là rớt xuống hồ tĩnh tâm chết. Thì đó là một cái chuyện, một cái accident, một cái tai nạn tự chú đó thôi, chứ không có phải là cái nghiệp á. Tự bữa đó khi mà gia đình kể lại là cái chú đó là bị buồn, gia đình buồn quá, đau khổ quá, mà lên chùa làm đó, lên chùa làm rồi xuống dưới giới cái máy bơm ở dưới hồ tĩnh tâm á, thì giới làm sao không biết, trượt chân. Mà cái hồ tĩnh tâm xây đó là xây cái lòng chảo á thưa quý vị, mà lâu rồi rong nó đóng đó, đứng không có được đâu, người nào biết bơi mới được. Mà Tề Mãn cũng rớt xuống đó nhiều lần mà không chết. Từ giờ mình biết bơi xuống dưới đó, mình vớt bèo rồi đó, vớt bèo làm cho sạch hồ cũng không chết. Bữa đó chú đó rớt xuống chết, mà ngộ một cái nghiệp nó sao thưa quý vị. Lúc đó Tề Mãn chạy từ ở trên mà chánh điện á, mà chạy xuống dưới đó, chạy xuống dưới là bay thẳng xuống dưới đó. Tự vì nghe có người chết đuối là bay nhảy xuống dưới, chạy xuống dưới luôn, lặn xuống dưới. Thì cái người đó xuống dưới đã nắm được cái tay rồi thưa quý vị, nắm được cái tay rồi đó, mà kéo lên á, mà lúc đó là hết hơi. Tại vì lặn xuống dưới mà cái hồ với tĩnh tâm ở đó, mà cái sức lạnh của cái khí Đà Lạt và cái mùa đông đó, và cái sức nước nó ép cái lỗ tai nó bị nhức,
đã lặn xuống dưới rồi đó mà nắm được cái tay đó mà kéo lên kéo không nổi, lúc đó mình kiệt sức rồi, phải chịu buông tay thôi. Kiệt sức là không thể, mình không còn sức nữa để mà mình kéo cái người đó lên, sẽ phải buông tay, cuối cùng chết. Đó là lực bất tòng tâm. Cho nên nếu mình ráng mình nắm luôn chắc lúc này cũng không còn tài mãn đâu. Thì bởi vì cái khả năng của mình nó không có, cái là cái sức của mình có thì mình mới có thể độ được người khác thôi, chứ còn không thì mình không thể nào độ được. Cho nên đây cũng gọi là bi và trí, phải có trí tuệ thôi quý vị. Phải có trí tuệ thôi, chứ nhiều khi á mình nói cho mình á, nói ra cái vẻ như nhát mà không có phải. Mình biết cái khả năng và cái sức của mình có thể độ được người đó thì mình độ, còn không có thể độ được thì thôi. Cho nên quý vị mới nói ở đây đó là khi mà các vị Bồ Tát mà các ngài tu trải qua đó, nghĩa là ngài biết là cái khi mà cái khẩu phát, tức là muốn chúng sanh khẩu nghiệp được thanh tịnh đó, nghĩa là bởi vì các ngài đã biết như vậy đó, cho nên vì vậy đó là các ngài đó là khuyên tất cả mọi người là phải có cái khẩu nghiệp cho nó thanh tịnh, nghĩa là mình đừng có xía vô chuyện của người ta nhiều quá, không? Ba là ý phát, vì muốn chúng sanh ý nghiệp thanh tịnh, tức là do tâm ý được thanh tịnh, muốn chúng sanh được cái tâm ý cũng được thanh tịnh luôn. Bốn là nội phát, hết thảy nội vật không còn tham trước, tức là những cái gì vật của mình á là tự nhiên không còn tham trước nữa. Tài sản cái gì nó thuộc về sở hữu không còn là tham trước. Đó, cho nên đó là có phát ra được cái tâm đó. Tức là năm là ngoại phát, vì muốn chúng sanh thành tựu chánh hạnh. Sáu là trí phát, đầy đủ Phật trí, tức là muốn cho tất cả mọi chúng sanh đều có cái hạnh lành hết, đều làm lành, làm phước, hay là biết tu hành, biết học đạo vân vân đó. Rồi sáu là trí phát, đầy đủ Phật trí, tức là muốn chúng sanh đều có đầy đủ cái trí Phật. Trí Phật là cái trí giác đó, trí giác ngộ đó, gọi là cái Phật trí đó. Rồi bảy là từ phát, nghĩa là nghĩ đến hết thảy công đức trang nghiêm, tức là nghĩ đến những cái công đức trang nghiêm. Ví dụ như quý vị thấy là cái công đức nào gọi là cái công đức trang nghiêm, cái công đức gọi là nào là cái công đức trang nghiêm à? Nghĩa là chỉ có công đức tu hành mới là cái công đức trang nghiêm thôi. Còn ngoài ra tất cả những cái việc làm thường đó thì cái công đức đó là chưa phải là cái công đức trang nghiêm. Cho nên là khi mà Đức Phật thọ ký những vị tỳ kheo sau khi thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, là về tất cả những cái quốc độ đều có bảy báo mà trang nghiêm cái cõi nước. Thì như vậy đó là các vị tỳ kheo, các vị mà tu hành đó, là các ngài là không có phải là đi làm từ thiện, không phải là đi bố thí, không phải là đi giúp đỡ người nghèo vân vân, và các ngài vẫn sanh được một cái cõi nước gọi là đầy đủ bảy báo để trang nghiêm cái quốc độ. Thì ở đây mới nói đó là cái quốc độ của chư vị Bồ Tát hay là cái cảnh giới của chư Phật á, là nó không có phải là một cái chỗ hưởng thụ, mà đây gọi là cái chỗ gọi là cái sở chữ trang nghiêm thôi, gọi là trang nghiêm thân tâm. Thì do tâm và thân, do tâm mình nó thanh tịnh, mình tu mình giác ngộ rồi đó, trí tuệ mình nó phát huy, thì tự nhiên á là tâm mình nó thanh tịnh. Khi tâm mình nó thanh tịnh á là liền sanh về cái cảnh giới thanh tịnh, phải không ạ? Thì như vậy cái cảnh giới thanh tịnh này đó là nó có hai, một á là hữu dư y, hai á là vô dư y. Thì thí dụ như bây giờ quý vị tu hành á là quý vị đến khi quý vị qua đời, quý vị sanh về cái cảnh giới an lành. Nhưng mà hiện đời quý vị tu hành mà thanh tịnh á là quý vị vẫn sanh về cảnh giới an lành, vẫn có cái niết bàn, có không ạ? Vẫn có niết bàn, nhưng mà quý vị vẫn mang thân tướng này, quý vị vẫn là người chồng, quý vị vẫn là người vợ, quý vị vẫn là người mẹ, là người cha, là người chú, vân vân. Quý vị vẫn có bao nhiêu cái như hiện tại mà quý vị vẫn ở trong niết bàn. Điều này đúng không ạ? Đúng. Là tại sao đúng? Bởi vì tâm mình mà nó thanh tịnh, yên tĩnh rồi đó, là tự nhiên mình thấy tất cả mọi cái xung quanh của mình nó đều yên tĩnh hết. Thấy không? Quý vị đó, có nhiều Phật tử lên trên Bảo Trơn á, nói trên này á, không tu cũng thành Phật nữa. Thấy không? Nhưng mà ở ba bữa thì đi biết. ở 3 bữa rồi đó thì mới thấy là do tu mới thành Phật hay là do không tu mới thành Phật. Họ nói vậy, ý nói là cái cảnh Bảo Trơn thanh tịnh là khiến cho ai lên đây đó là họ cũng thích, rồi họ nghĩ là ở nơi đây thanh tịnh mà nó thoát hồng trần cho nên là dễ dàng thành Phật. Thế là nhưng mà bảo đảm ở 3 ngày thôi là cuốn gói chạy à. Bữa trước có một Phật tử cũng vậy, nói đó, cho con lên tập tu. Nói vậy cô định ở bao nhiêu? Dạ 1 tuần. 2 bữa nói bệnh quá về. 2 bữa à quý vị. Thấy cảnh thanh tịnh quá mà 2 bữa tu không được nữa. Thì do đó quý vị mới thấy đó là nó không có phải là dễ. Cho nên là thành tựu cái Phật trí đó là không có phải là đơn giản không à? Cho nên đó là muốn trang nghiêm được cái cõi của mình đó là quý vị phải trang nghiêm cái tâm của mình trước. Thì nếu tâm của mình thanh tịnh đó thì quý vị ở cảnh giới thanh tịnh đó thì quý vị á là mới thấy được cái an lành. Ngày xưa ở thiền viện Trúc Lâm á là huynh đệ chúng tôi đó là một lứa, biết bao nhiêu huynh đệ lên rừng ở núi, thưa quý vị, núi Trà Cú, núi Thị Vải, lên đó cất cốc ở. Nó là ngày xưa chư tổ cũng ở núi mà, bây giờ mình lên núi mình ở, sống đạm bạc ở. Có lần khi mà Tệ Mãn lên thăm những huynh đệ đó, thưa quý vị, lên núi rồi đó, nhưng mà đó muốn sống đạm bạc như chư tổ cũng không dễ. Thấy cũng người ta có kê bồ, mình không có kê bồ cũng không được. Cho nên là bây giờ hiện đại vi tính mà, rồi trên núi là cũng phải kéo cái cây kê bồ lên. Thì thưa quý vị thì cũng vậy thôi, thôi ở dưới đây. Nên đó là quý vị thấy đó là nếu mà, cho nên ngày xưa chư tổ khi mà ngộ được Phật tánh rồi đó thì lúc đó các ngài ở núi sống đạm bạc, thấy có trí tuệ, thấy thân năm quẩn nó huyễn rồi đó thì sống ở núi đạm bạc được. Chứ còn không á thì sao được. Mình á là chỉ là cái người đang tu thôi. Giống như khi mà Tài Mãn lên dựng cái Bảo Trơn trên này đó, có nhiều Phật tử á thì nói là lên là cái tâm nguyện cũng muốn lên ở núi, rồi tạo một cái chỗ ở núi chuyên tu thôi. Thì có một số Phật tử ngộ nhận như thế này nè, nói ở núi mà sửa nhà, ở núi á là mà còn phải làm cái kia, người ta nói như vậy. Chẳng lẽ ở núi ngồi gốc cây? Thưa quý vị, ở đây mà ngồi gốc cây là chết à, phải không à? Tuyết đóng là chết liền nữa, chứ ở đó sao mà sống nổi mà tu. Bởi vì mình còn chưa còn đang tu thì không có thể nào nói được như chư tổ. Tức là mình phải có cái điều kiện tối thiểu, nghĩa là phải có đời sống ổn định, đúng một cái tiêu chuẩn mình mới yên thân mình tu được. Mượn cái núi rừng thanh tịnh á thì mình mới có thể là yên thân, yên tâm để mà mình mới tu. Rồi bởi mình mới kết tập bạn pháp, những người ham tu, những người có duyên thì đó là lên để mà chuyên tu. Thì như vậy đó là ở nơi cái xã hội hiện nay, cái đời sống tối thiểu và nhưng mà đó là cái vận dụng cái phương tiện để mà tu hành. Cho nên bây giờ quý vị lên Bảo Trơn, quý vị thấy đó là cũng có nhà cửa, cũng có đầy đủ hết, nhưng mà nó hơn hết các chỗ ở cái điều á là cảnh rất là yên tĩnh và có rừng, có gấu nữa. Rồi xung quanh thì lại không có nhà cửa gì hết, đại hồng chung đánh ầm ầm mà cũng hay cầm len. Thì như vậy đó là cái cảnh đó là nó khiến cho mình cũng thấy là nó yên tĩnh, yên thân. Nên nó đó là cái chỗ mà mình phải nhìn cái thực tế, mình đừng có nói theo cái kiểu mà như chư tổ đó mà lên núi là gọi là gì ăn hạt dẻ, uống nước suối lòng như mấy nổi, không? Thưa quý vị, bây giờ mà thử coi 3 buổi ăn hạt dẻ không á, lòng của mình á héo hắt vậy đó, mấy nổi gì mấy nổi, phải không ạ? Bữa nào mà không có cơm là mình thấy nhăn rồi đó. Cho nên mình không có thực tế, mình sống thực tế một chút á thì tự nhiên á là mình thấy nó khỏe hơn. Tám là chúng sanh thành thục trí phát, nghĩa là giữ phương thuốc trí tuệ, tức là cái phương thuốc trí tuệ, tức là ví dụ như bây giờ quý vị bệnh nhức đầu thì có S-View, quý vị bị cảm thì có mấy cái thuốc mà khô fever rồi đó để cho mình trị. Nhưng đó là thuộc về thân, nhưng mà về tâm á, mà khi mà quý vị bệnh á là phải lấy trí tuệ để mà trị. Đây là cái phương thuốc, Ví dụ như bây giờ là đối với thân năm uẩn này, hay là đối với phiền não tham sân si, thì quý vị phải lấy trí tuệ để mà phá ngã, và phá ngã sở, và phá muôn pháp những cái chấp trước, những cái tham trước của mình đó, để làm chi? Để cho tâm mình nó viễn ly, rồi mình hết phiền não. Đó là cái phương thuốc gọi là phương thuốc trí tuệ đó, chính là hữu vi trí pháp, tức là đầy đủ các định, tức là đầy đủ các định đó, các thứ định đó mình được đủ hết. 10 là vô vi trí pháp, là tâm không dính chặt vào ba cõi, tức là cõi dục giới, cõi sắc giới và vô sắc giới. Cho nên cái nghĩa của người xuất gia đó là xuất gia là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Tức là cái xuất thế tục gia thì đi tu thì không ở nhà thế tục rồi, còn xuất phiền não gia tức là mình đi tu mình phải rời xa phiền não, và xuất tam giới gia đó là ra khỏi tam giới. Cái chỗ này nó khó đó. Bây giờ quý vị đó là quý vị đang ở trong là dục giới, phải không ạ? Bây giờ quý vị muốn đúng nghĩa xuất gia, quý vị ra khỏi dục giới, quý vị ra làm sao? Bây giờ quý vị có chết, quý vị cũng vào trong cái tam giới này thôi à. Bây giờ làm sao mà ra? Thì ở đây đó là lúc mà quý vị thành tựu Bồ Tát á, quý vị phát được một cái trí gọi là không dính chặt vào trong cái ba cõi, phải không ạ? Thì như vậy đó là mình không dính chặt, tức là không có chấp vào trong cái ba cõi. Cho nên có nhiều cư sĩ tại gia mà tâm họ như xuất gia vậy đó. Họ ở nhà mà không bị cái nhà nó trói buộc. Họ có gia đình, có sự sản mà lại không bị sự sản nó trói buộc. Không trói buộc là sao? Không phải là mình bỏ, mà mình không bị phiền não vì cái mình đang có. Gọi là không có trói buộc. Mình có tài sản, có vàng ngọc, có châu báu, nhưng mà không bị vàng ngọc châu báu nó bị trói buộc mình. Mình không có bận tâm, nó chỉ là cái phương tiện tạm sống vậy thôi. Mình không có bận tâm, không có lưu tâm, mặc tình tùy duyên, tức là có mắm ăn mắm, có muối ăn muối, có tiền xài tiền, có xe thì đi xe, nhưng mà đừng có ham quá thôi. Mình ham quá thì vô tình đó là mình để cái tâm vô. Ví dụ như mình bây giờ mình cứ do cái sự tham, cho nên mình muốn cho cái cơ thể của mình hay là đời sống của mình phải nâng cấp lên, từ cấp trung lên cấp thượng, rồi lên cấp thượng thượng đó. Do mình muốn nhiều quá, cho nên rồi mình phải lao tâm, lao lực, lao trí, lao sức. Lẽ ra bao nhiêu trí lực và sức của mình đó là để vào cái việc tu hành mà mình bị cái đó. Mà có cái điều nữa đó là khi mà mình lao như vậy đó là nó có cái hại thứ hai. Mà cái hại này là cái hại gốc sanh tử đây. Là khi mà mình lao ra rồi đó quý vị, là quý vị biết tại sao lao không ạ? Là bởi vì đó là do mình thấy thân này là thật, cảnh này là thật, và cái ngũ dục là thật, và cái thụ hưởng là thật. Thì như vậy đó, đó là cái khổ sanh tử luân hồi. Đó là cái như vậy đó. Thì hôm nay thì chúng ta học đến đây thôi. Đó là những cái trí phát của chư vị Bồ Tát á, quý vị nhớ kỹ đó. Để sau này phát chỗ nào thì mình biết chỗ đó. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.